Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 24 tháng 6, trước hết, Hồng Ân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, sẽ có một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Y tế, về các đe dọa liên tục chống lại sự sống con người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của cha Jean-Marie Petitclerc về việc đồng hành với người trẻ giúp họ triển nở đức tin công giáo. Bây giờ, Hồng Ân xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua ngày 23 tháng 6, dầu trời nắng nóng nhưng rất nhiều tín hữu và khách hành hương đã tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, chỉ dạy ý nghĩa của bài tin mừng Chúa Nhật thứ 12 năm C, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu hãy can đảm đi ngược dòng đời để làm chứng cho Đức Kitô và tin mừng của Ngài. Đức Thánh Cha nói:
Nel Vangelo di questa domenica risuona una delle parole più incisive di Gesù.
Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay vang vọng một lời sâu sắc nhất của Chúa Giêsu. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đây là một lời tóm kết sứ điệp của Chúa Kitô và là một lối diễn tả đầy nghịch lý gây ấn tượng sâu sắc, giúp chúng ta hiểu cách nói của Ngài và gần như giúp chúng ta cảm nhận được giọng nói của Ngài. Nhưng đánh mất mạng sống mình vì Đức Kitô nghĩa là gì? Điều này có thể xảy ra trong hai cách, bằng cách tuyên xưng đức tin một cách minh nhiên, hay ngang qua việc bảo vệ chân lý một cách mặc nhiên. Các vị tử đạo là những mẫu gương tuyệt vời nhất về việc liều mất mạng sống vì Đức Kitô. Trong 2000 năm qua, có biết bao nhiêu người nam và nữ đã hy sinh mạng sống vì sự trung tín với Chúa Kitô và vì tin mừng của Ngài. Và hôm nay, tại nhiều nơi trên thế giới, có rất nhiều hơn những thế kỷ trước các vị tự đạo, những người trao ban mạng sống mình vì Đức Kitô. Họ chấp nhận cái chết để không phải khước từ Đức Kitô. Đây chính là giáo hội của chúng ta. Hôm nay, chúng ta có nhiều vị tự đạo hơn những thế kỷ trước. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có rất nhiều vị tự đạo trong đời sống thường ngày. Họ không chết nhưng đã liều mất mạng sống vì Đức Kitô, ngang qua việc vuông tròn, trách vụ với tình yêu, theo luân lý của Đức Kitô, luân lý của quà tặng và của sự thánh hiến. Chúng ta nghĩ về biết bao nhiêu người cha người mẹ thực hành đức tin của mình bằng cách dâng hiến mạng sống của mình, một cách cụ thể vì lợi ích của gia đình trong đời sống thường ngày. Có biết bao nhiêu linh mục, nam nữ tu sĩ đã quảng đài dấn thân cho nước Thiên Chúa trong công việc phục vụ của mình. Có biết bao nhiêu người trẻ dám từ bỏ niềm vui riêng để dâng hiến cho trẻ em, người tàn tật và già cả. Đây cũng là những vị tự đạo trong đời sống thường ngày, tự đạo mỗi ngày. Và rồi cũng có biết bao nhiêu người, Kitô hữu cũng như không phải Kitô hữu, đã liều mất mạng sống vì chân lý. Và Đức Kitô đã nói tôi là chân lý. Vì thế, ai phục vụ chân lý chính là phục vụ Đức Kitô. Ngày mai, ngày 24 tháng 6, toàn thể giáo hội mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về mẫu gương sống đồng của Thánh Gioan Tẩy Giả trong việc dâng hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa và cho tin mừng của Ngài. Ngài nói:
Una di queste persone che ha dato la vita per la verità è Giovanni il Battista. Proprio domani 24 giugno è la sua festa grande, la solennità della sua nascita.
Một trong những vị đã trao ban mạng sống của mình vì chân lý chính là Gioan Tẩy Giả, vị thánh mà ngày mai, ngày 24 tháng 6, chúng ta sẽ long trọng mừng việc hạ sinh của Ngài, thánh lễ lớn nhất của Ngài. Thiên Chúa đã chọn Thánh Gioan để chuẩn bị con đường cho Đức Kitô và để chỉ cho dân Israel biết Ngài là Đấng Mêsia, là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Thánh Gioan đã dâng hiến trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa và cho Đấng được Thiên Chúa sai đến là Đức Giê-xu. Nhưng cuối cùng điều gì đã xảy ra? Ngài đã chết vì chân lý, khi tố cáo tội ngoại tình của Hê-rô-đê và Hê-rô-đi-a. Có biết bao nhiêu người trả giá đắt vì dám dấn thân cho chân lý? Biết bao nhiêu người công chính muốn đi ngược dòng đời, để không phải khước từ tiếng nói của lương tâm và tiếng nói của chân lý? Những người công chính không sợ đi ngược dòng, và chúng ta không phải sợ hãi. Và giữa các con là những bạn trẻ, cha muốn nhắn nhủ rằng, các con đừng sợ đi ngược dòng đời, khi mà những giá trị bày ra cho chúng ta là những giá trị xấu, muốn cướp mất hy vọng của chúng ta. Những giá trị được ví như những bữa ăn, khi những bữa ăn không lành mạnh, nó sẽ làm hại chúng ta. Những giá trị này làm hại chúng ta. Nhưng chúng ta phải đi ngược dòng đời, và các con, các bạn trẻ, các con phải là những người đi tiên phong. Hãy đi ngược dòng đời và hãy lấy làm hạnh diện khi đi ngược dòng đời như vậy. Hãy tiến lên, các con hãy can đảm và hãy đi ngược dòng đời. Các con hãy hạnh diện về điều này. Anh chị em thân mến, chúng ta đón nhận lời này của Chúa Giê-xu với niềm vui. Đó là một quy tắc sống dành cho tất cả mọi người. Và Thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta đem lời này ra thực hành. Và trên con đường này, Mẹ Maria, Mẹ Rất Thánh, đã đi trước chúng ta. Luôn luôn là vậy. Mẹ đã đánh mất mạng sống của mình vì Chúa Giê-xu đến tận thập giá. Và Mẹ đã lãnh nhận sự sống trong sự trọn vẹn của nó, với tất cả ánh sáng và vẻ đẹp của Đấng Phục Sinh. Xin Mẹ giúp chúng ta biết nỗ lực hết mình trong việc sống luân lý của tin mừng. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với toàn thể tín hữu hiện diện.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
amici secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Fini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto. Sau khi đọc kinh truyền tin, một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắn nhủ với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hãy can đảm đi ngược dòng đời. Anh chị em hãy nhớ kỹ, đừng sợ hãi khi đi ngược dòng đời, hãy can đảm. Và như vậy, chúng ta không muốn ăn một thức ăn không tốt, thì chúng ta cũng không muốn mang lấy những giá trị xấu. Những giá trị hủy hoại sự sống và đánh cắp niềm hy vọng của chúng ta. Hãy tiến lên. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào mừng toàn thể các gia đình, các giáo xứ, các hội đoàn, trường học và toàn thể mọi người hiện diện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Y tế, về các đe dọa liên tục chống lại sự sống con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 16 tháng 6, nhân ngày của tin mừng sự sống trong năm Đức Tin, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 100.000 tín hữu, trong đó có các phái đoàn của phong trào sự sống đến từ nhiều nước trên thế giới. Cùng đồng tế với Đức Thánh cha có Đức Hồng y Sigmund Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Y tế, vài giám mục và 200 linh mục. Giảng trong thánh lễ cử hành ngày tin mừng sự sống, Đức Thánh cha giải thích mục đích như sau: với việc cử hành này trong năm Đức Tin, chúng ta muốn cảm ơn Chúa về sự sống trong tất cả mọi biểu lộ của nó, đồng thời chúng ta muốn loan báo tin mừng sự sống. Tiếp đến, Đức Thánh cha đã quảng diễn các bài đọc Chúa nhật thường niên thứ 11 năm C trong 3 điểm suy tư. Thứ nhất, Thánh Kinh Mặc Khải cho biết Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa là sự sống và suối nguồn sự sống. Thứ hai, Chúa Giêsu Kitô trao ban sự sống và Chúa Thánh Thần duy trì chúng ta trong sự sống. Và thứ ba, đi theo con đường của Thiên Chúa dẫn đưa tới sự sống, trong khi đi theo các thần tượng dẫn đưa tới cái chết. Tuy con người vì ích kỷ và đam mê có các hành động gây ra cái chết, nhưng Thiên Chúa luôn tìm cách tái trao ban sự sống cho con người. Toàn Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng trao ban sự sống, và chỉ cho chúng ta con đường sự sống toàn vẹn. Sách Sáng Thế nói rằng Thiên Chúa nhào nặn nên con người với bụi đất, thổi một hơi thở sự sống vào mũi nó, và con người trở thành một sinh linh. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nhờ hơi thở của người mà con người có sự sống. Và hơi thở của Thiên Chúa đỡ nâng con đường cuộc sống chúng ta trên trần gian này.
Đức Thánh cha nói thêm trong bài giảng, Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng thương xót. Chúa Giêsu đem sự sống của Thiên Chúa đến cho chúng ta. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào và duy trì chúng ta trong tương quan sinh động là con cái Thiên Chúa. Nhưng rất thường khi con người không chọn sự sống, không lựa tin mừng sự sống, mà để cho mình bị hướng dẫn bởi các ý thức hệ và luân lý ngăn cản sự sống, không dung tha sự sống, bởi vì chúng bị chỉ huy bởi sự ích kỷ, lợi nhuận, bổng lộc, quyền bính, thú vui, chứ không phải bởi tình yêu thương và việc kiếm tìm thiện ích của người khác. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 6, Đức Thánh Cha lại mời gọi mọi người đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống, thăng tiến và bảo vệ sự sống trong mọi chiều kích và giai đoạn của nó. Kitô hữu là người ủng hộ sự sống, là người thưa xin vâng đối với Thiên Chúa là đấng hằng sống. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng y Sigmund Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Y tế, về các đe dọa liên tục chống lại sự sống con người, chúng thể hiện qua các luật lệ phá thai, ngừa thai, giết người già, người bệnh nặng bằng cách làm cho chết êm dịu, loại bỏ các thai nhi tàn tật, vân vân. Thưa Đức Hồng y, có điều gì nối liền ngày cử hành tin mừng sự sống và năm Đức Tin là hai biến cố lớn trong sứ mệnh của giáo hội giữa lòng thế giới ngày nay không ạ?
Chúng là hai biến cố có trọng tâm hiệp nhất là Chúa Giêsu Kitô, đấng mà giáo hội được mời gọi loan báo, cử hành và làm chứng trong thế giới dọc dài các thế kỷ, như là Chúa của sự sống. Liên quan tới điều này, tôi cho rằng các kiểu diễn tả chứa đựng trong thông điệp tin mừng sự sống đều soi sáng, và đối với mỗi tín hữu, các kiểu nói này tái khẳng định sự cấp thiết phải tuyên xưng niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời sự sống, với lòng khiêm tốn và can đảm. Vì thế số 29 của tông thư viết, tin mừng sự sống là một thực tại cụ thể và cá nhân, bởi vì nó hệ tại việc loan báo chính con người của Đức Giêsu. Đức Giêsu là con từ đời đời nhận sự sống từ Thiên Chúa Cha và đã đến giữa loài người để làm cho họ tham dự vào ơn sự sống này. Ta đến để chúng có sự sống và sống dồi dào. Từ chiều kích thần học này cũng lập tức nảy sinh ra một hiệu quả cụ thể liên quan tới suy tư và hoạt động cụ thể trong tất cả mọi hình thái dấn thân trong lĩnh vực rộng rãi và bổ túc của các hoạt động xã hội, y tế và trợ giúp bác ái. Khoa học và việc thực hành y khoa hàng ngày can thiệp vào đời sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Tuy nhiên, sự thực liên quan tới giá trị và sự bất khả xâm phạm của bản vị con người và sự sống của nó rất quá thường khi bị nguy hiểm. Từ đó, đối với giáo hội và mỗi tín hữu, phải cấp thiết tái khẳng định đức tin như dấn thân trực tiếp trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng như riêng tư vào việc thăng tiến và bênh vực giá trị sự sống và phẩm giá không thể đụng chạm tới của con người. Hội đồng Tòa Thánh Y tế được mời gọi nói lên và làm chứng một cách hùng hồn và luôn luôn thời sự việc phục vụ của tình bác ái trong chân lý là trung tâm sứ mệnh rao truyền tin mừng của giáo hội. Sau cùng tôi ước mong nhấn mạnh, như trong việc giới thiệu kim chỉ nam của các nhân viên y tế do hội đồng công bố trong năm tin mừng sự sống, được ghi nhận rằng, với lòng khiêm tốn, nhưng cũng với sự hãnh diện, chúng ta có thể cho rằng kim chỉ nam của các nhân viên y tế được ghi vào trong dấn thân của việc tái truyền giảng tin mừng, trong việc phục vụ sự sống một cách đặc biệt nơi các người đau khổ, theo gương mầu nhiệm của Chúa Kitô, nó đạt được phẩm chất của nó.
Thưa Đức Hồng Y Chủ tịch, một cách nòng cốt tin mừng sự sống tìm cách cảnh báo trước vài khuynh hướng dẫn đưa tới chỗ chống đối. Một đằng là nền văn hóa và sự tự do, đằng khác là thân xác, thiên nhiên và luật tự nhiên, và đặt để sự thật và phẩm giá con người vào trung tâm của diễn văn. Từ năm 1995 là năm công bố thông điệp tin mừng sự sống, cho tới ngày nay, đã có gì thay đổi trong tương quan nói trên chưa ạ?
Liên quan tới vấn đề này, tôi muốn minh nhiên một trong các khía cạnh của thế giới ngày nay, xem ra tích cực 100%, nhưng trái lại, phải được điều hành với sự chú tâm lớn và phải luôn luôn ý thức rằng y khoa có mục tiêu là con người, sức khỏe của nó và việc chữa lành khi cần và có thể. Trong hoàn cảnh xã hội văn hóa hiện nay của các quốc gia kỹ nghệ tân tiến, việc gia tăng kỹ thuật hóa y khoa luôn là điều ngày càng hiển nhiên hơn. Nó đồng hành với việc gia tăng theo hàm số mũ, các khả thể can thiệp của các nghiên cứu khoa học và việc áp dụng kỹ thuật của chúng. Không thể không hứng khởi về điều này, nhưng sự kiện dành ưu tiên cho các dụng cụ chứ không cho con người là mục tiêu của việc sử dụng các dụng cụ đó, dẫn đưa tới chỗ khiến cho các chữa trị trở thành vô nhân bản. Nghĩa là các tài nguyên và các khả năng trị liệu không còn phục vụ con người, phẩm giá và cuộc sống duy nhất không thể lập lại được của nó nữa, và vì vậy không phục vụ sự sống nữa. Chúng đã trở thành các tự quy chiếu khoa học cho khoa học. Nếu không lụy phục các luật lệ bị áp đặt bởi nền văn hóa thống trị, mà ngày nay cách riêng bên Tây Phương đề cao một cách quá đáng sự hữu hiệu và vẻ đẹp của thân xác. Nhưng đồng thời, nó kết thúc bằng việc làm suy giảm, hay tệ hơn nữa, không thừa nhận giá trị sự sống. Đặc biệt khi sự sống có các dấu chỉ của bệnh tật, yếu đuối hay giòn mỏng như các tật nguyền thể lý và tâm thần.
Và điều này ảnh hưởng trên các đường lối chính trị y tế, có đúng vậy không thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế. Nó đưa tới chỗ đề ra các chương trình phát triển kinh tế dự kiến tạo thuận tiện cho việc gia tăng hay suy giảm số sinh tùy theo các trường hợp. Nó đưa tới chỗ thăng tiến việc hợp thức hóa hay ít nhất giả thiết du nhập các giải pháp giết người êm dịu hay trợ tử. Chúng ta gặp thấy một kiểu diễn tả thê thảm của tất cả những điều này trong việc phổ biến một cách che giấu hay công khai thực hành việc giết người êm dịu, cho tới chỗ làm ra luật cho phép giết người êm dịu, cho phép trợ tử. Ngoài chuyện thương xót giả tạo trước nỗi đau khổ của người bệnh, luật này đôi khi được biện minh bởi một lý do suy đoán duy tiện ích, đó là để tránh các chi phí không sản xuất quá lớn và nặng nề cho xã hội. Và điều này đã bị tố cáo một cách mạnh mẽ trong thông điệp tin mừng sự sống. Đây là các lý luận lầm lạc mà tư tưởng và hành động của giáo hội và của Hội đồng Tòa Thánh Y tế kịch liệt chống đối. Chắc chắn chúng ta tất cả là những người nâng đỡ sự sống phải luôn luôn dấn thân hơn nữa, một cách cá nhân và một cách tập thể, cộng đoàn, để cho những người cần được trợ giúp và an ủi có thể tìm thấy sự gần gũi và nâng đỡ, không phải chỉ trên bình diện vật chất mà thôi.
Thưa Đức Hồng Y, thông điệp tin mừng sự sống cũng cho thấy các sáng kiến nâng đỡ và yểm trợ những người yếu đuối và không được bênh đỡ nhất. Hội đồng Tòa Thánh Y tế đã thu lượm được gia tài này trong cách thế nào ạ?
Bằng cách làm vang lên trở lại tiếng nói của giáo hội trong mọi môi trường quốc tế. Chẳng hạn như hồi tháng trước đây, tôi và phái đoàn Tòa Thánh đã tham dự phiên họp khoáng đại của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS tại Geneva bên Thụy Sĩ. Trong số các yêu cầu được định nghĩa là cứu mạng sống, tôi đã ghi nhận là có vài thỉnh cầu xứng đáng được định nghĩa như thế, nhưng yêu cầu ngừa thai cấp bách thì khó có thể được xếp vào loại cứu mạng sống. Và ai cũng biết rằng khi việc thụ thai đã xảy ra, vài chất được dùng trong việc ngừa thai cấp bách gây ra hậu quả phá thai. Vì thế không thể chấp nhận được việc quy chiếu về một sản phẩm y khoa trực tiếp tấn công sự sống của trẻ em trong tử cung của người mẹ như là một sản phẩm cứu mạng sống. Và còn tệ hại hơn nữa, khuyến khích việc dùng các chất ấy nhiều hơn trong khắp mọi miền trên thế giới. Chúng tôi bảo đảm sự ủng hộ của các hội đồng giám mục và các giáo phận đứng hàng đầu trong việc thực thi thông điệp tin mừng sự sống, cả trong nỗ lực chuẩn bị và cập nhật liên tục các nhân viên mục vụ y tế nữa. Đó là chưa kể đến các suy tư đề nghị trong nhiều cuộc gặp gỡ mà chúng tôi tổ chức trên bình diện quốc tế về nhiều đề tài khác nhau. Thí dụ trong các ngày này, chúng tôi đang dấn thân trong Đại hội Khoa học được tổ chức trước khi cử hành Ngày Tin mừng Sự sống về các đề tài xã hội y tế chuyên biệt nhất. Và chúng cũng tạo ra cơ hội cống hiến các trợ giúp cụ thể trong nhiều phần khác nhau trên thế giới qua các hoạt động của tổ chức người Samaritano nhân lành, được thành lập theo ước muốn của Đức Giáo Hoàng Wojtyła. Tổ chức này đã góp phần săn sóc hàng chục ngàn người và cứu mạng sống của họ vì nó cho phép các cơ quan hoạt động trực tiếp tại địa phương nhận được sự trợ giúp cụ thể để có thể chuyển đến và tiếp tục nhiều sáng kiến trợ giúp nhân đạo hơn nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Zygmunt Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Y tế, về các đe dọa liên tục chống lại sự sống con người. Sau đây, Mai Anh và Hồng Ân xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến hội nghị thượng đỉnh của 8 cường quốc kinh tế G8, nhóm tại Laon, Bắc Ireland, trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 với chủ đề Một cuộc họp G8 trở lại với các nguyên tắc đầu tiên. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư đến Thủ tướng Anh Quốc David Cameron, chủ tịch theo lượt của G8, để thỉnh cầu góp phần tái lập hòa bình tại Syria và đặt con người ở trong trung tâm của các hoạt động kinh tế tài chính. Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm về cuộc khủng hoảng kinh tế được đề cập trong khóa họp hiện nay và ngài viết: "Khóa họp năm nay không thể không chú ý đến cứu chết đến tình hình ở Trung Đông và đặc biệt là tại Syria. Về nước này, tôi cầu mong hội nghị thượng đỉnh góp phần đạt tới một cuộc đình chiến tức khắc và lâu bền và đưa tất cả các phe trong cuộc xung đột đến bàn hội nghị. Hòa bình đòi hỏi phải sáng suốt từ bỏ một số chủ trương để cùng nhau xây dựng một nền hòa bình công bằng và chính đáng hơn. Ngoài ra, hòa bình là một điều kiện không thể thiếu để bảo vệ các phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân vô tội khác, và để bắt đầu loại trừ nạn đói, nhất là nơi các nạn nhân chiến tranh."
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình hình Syria nói riêng và Trung Đông nói chung trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 6 dành cho 70 tham dự viên khóa họp thứ 86 của các tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là ROACO, nhóm họp trong tuần qua dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Đức Thánh Cha nói: "Sự hiện diện của các vị tại đây gợi lên trong tôi mối lo âu sâu xa của giáo hội về những hoàn cảnh của bao nhiêu anh chị em đang sống trong tình trạng bất an và bạo lực dường như vô tận và không dung thứ những người vô tội và yếu thế nhất. Các tín hữu chúng ta được yêu cầu cầu nguyện liên lỉ và tín thác, xin Chúa ban hòa bình hằng mong ước hiệp với sự chia sẻ và tình liên đới cụ thể. Một lần nữa, tự thâm tâm, tôi muốn tái kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước và các tổ chức quốc tế, các tín hữu thuộc mọi tôn giáo và những người nam nữ thiện chí, làm sao để chấm dứt mọi đau khổ, mọi bạo lực, mọi kỳ thị tôn giáo, văn hóa và xã hội. Ước gì cuộc đụng độ gieo chết chóc nhường chỗ cho gặp gỡ và hòa giải mang lại sự sống. Với tất cả những người đang chịu đau khổ, tôi mạnh mẽ nói với họ, anh chị em đừng bao giờ mất hy vọng. Giáo hội ở cạnh anh chị em, tháp tùng và nâng đỡ anh chị em. Trước đó, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, và Ngài nhắc nhở rằng, năm đức tin hiện nay thúc đẩy chúng ta tuyên xưng một cách xác tín hơn nữa tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi trong nhiệm vụ liên kết đức tin và đức bác ái vốn thuộc về sứ vụ Phê-rô. Thánh Ignatio thành Antioquia đã cô đọng điều này khi định nghĩa giáo hội Roma là giáo hội chủ trì tình bác ái.
Cùng ngày thứ Năm 20 tháng 6, trong buổi tiếp kiến dành cho 400 tham dự viên khóa họp lần thứ 38 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nước châu đừng vương cớ khủng hoảng kinh tế để không giữ lời hứa trợ giúp người nghèo. Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO có trụ sở ở Roma, và buổi tiếp kiến đã diễn ra tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận nhiều sáng kiến và những giải pháp khả thể để giải quyết tình trạng khó khăn về lương thực trên thế giới. Ngài nói, tôi biết rằng mức sản xuất lương thực hiện nay trên thế giới đủ cho dân chúng, nhưng vẫn có hàng triệu người đang chịu đau khổ và chết vì đói. Đây thực là một gương mù. Cần phải tìm ra những phương pháp để tất cả mọi người có được hưởng hoa màu ruộng đất, không những để tránh tình trạng hối chia phân cách ngày càng sâu rộng giữa người có nhiều và những người phải hài lòng với những vụn bánh, nhưng nhất là đòi hỏi của đức công bằng và nghĩa vụ tôn trọng mọi người. Tất cả chúng ta ở đây đều chia sẻ ý tưởng chúng ta có thể và phải làm cái gì hơn nữa để mang lại nghị lực cho hoạt động quốc tế bên vực người nghèo, không phải chỉ được linh hoạt bằng thiện chí hoặc tệ hơn nữa bằng những lời hứa thường không được thi hành. Người ta cũng không thể tiếp tục viện cớ tình trạng khủng hoảng chung trên thế giới để tránh né nghĩa vụ. Cuộc khủng hoảng này người ta không thể hoàn toàn ra khỏi, bao lâu không cứu chết đến những hoàn cảnh và điều kiện sinh sống của con người, qua nhân phì và nhân phẩm của họ.
Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, nhân vị và phẩm giá con người có nguy cơ trở thành trừu tượng, đứng trước những vấn đề như việc sử dụng bạo lực, chiến tranh, thiếu dinh dưỡng, tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Nạn vi phạm những quyền tự do căn bản hoặc nạn đầu cơ tài chánh là tệ nạn trong lúc này đây đang ảnh hưởng trên giá cả lương thực, coi lương thực như mọi thứ hàng hóa khác, mà quên rằng mục tiêu đầu tiên của nó là nuôi sống con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, cần chống lại những lợi lộc kinh tế thiển cận và lý lẽ quyền lực của một thiểu số, loại bỏ đa số dân chúng thế giới và gây ra nghèo đói, gạt ra ngoài lề với những hậu quả làm băng hoại xã hội. Ngoài ra, cần bài trừ nạn tham ô hối lộ, tạo nên đặc ân cho một số người, đồng thời gây ra bất công cho nhiều người khác. Trong số 28 tổ chức bác ái gửi đại diện đến tham dự khóa họp RoaCo, có 10 cơ quan thuộc giáo hội công giáo Đức như Miserior, Caritas, Renovabis, Chiến dịch lễ Ba Vua, v.v. Phần còn lại là các cơ quan bác ái của giáo hội tại Mỹ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Áo và Canada.
Hôm thứ Tư 19 tháng 6, Bộ Phụng Từ và Kỷ luật Bí tích đã công bố sắc lệnh quy định từ nay tên Thánh Giuse được ghi thêm vào kinh nguyện thánh thể thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư. Trong sắc lệnh ký ngày 1 tháng 5, Đức Hồng Y Antonio Canizares Llorefa Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Arthur Roche Tổng thư ký thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã củng cố quyết định đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đề ra trước đó về việc ghi thêm tên Thánh Giuse một cách trường kỳ trong các kinh nguyện thánh thể dùng trong hầu hết các thánh lễ bằng tiếng Latin. Sắc lệnh cho biết, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhận được những lời thỉnh cầu của nhiều tín hữu công giáo ở các nơi trên thế giới, và đã phê chuẩn việc ghi thêm sau tên của Đức Trinh Nữ Maria Câu cùng với Thánh Giuse, hôn phu của người. Trong phần đầu, sắc lệnh mô tả Thánh Giuse là mẫu gương về lòng khiêm tốn quảng đại mà Đức Tin Kitô đề cao đến độ cao nhất, và là một chứng nhân về những nhân đức thông thường, nhân bản và đơn sơ, cần thiết để con người trở thành môn đệ nhân đức và chân chính của Chúa Kitô. kèm theo sắc lệnh, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích cũng cung cấp cho các giáo mục trên thế giới những từ chính xác được thêm vào trong kinh nguyện thánh thể thứ hai, thứ ba và thứ tư bằng tiếng Latin, tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Ba Lan.
Cùng ngày thứ tư đã có 50.000 tín hữu đến tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt kêu gọi đón nhận và giúp đỡ các gia đình tị nạn, đồng thời dấn thân đón nhận và làm chứng về tin mừng sự sống. Ngài nói, ngày 20 tháng 6 này là ngày thế giới về người tị nạn. Năm nay, chúng ta được mời gọi đặc biệt xét đến tình trạng các gia đình tị nạn, nhiều khi phải vội vã rời bỏ gia cư và quê hương, đánh mất mọi sản nghiệp và an ninh để trốn chạy bạo lực, bách hại hoặc những vụ kỳ thị trầm trọng vì lý do tuyên xưng tôn giáo hoặc thuộc về một nhóm chủng tộc hay vì chính kiến. Ngoài những nguy hiểm gặp phải trong hành trình, nhiều khi các gia đình tị nạn ấy còn bị nguy cơ phân rẽ, và tại những nước tiếp cư, họ phải đối đầu với những nền văn hóa và xã hội khác biệt. Chúng ta không thể thiếu nhạy cảm đối với những gia đình ấy và tất cả những anh chị em tị nạn. Chúng ta được kêu gọi giúp đỡ họ, cởi mở, cảm thông và đón tiếp họ. Ước gì trên toàn thế giới không thiếu những người và tổ chức giúp đỡ những người tị nạn, nơi khuôn mặt họ có in khuôn mặt của Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật hầu quý vị chứng từ của cha Jean-Marie Petitclerc để được đồng hành với người trẻ, giúp họ triển nở đức tin công giáo.
Cha Jean-Marie Petitclerc là linh mục công giáo Salesian, một chuyên viên giáo dục giới trẻ có hoàn cảnh khó khăn và là một văn sĩ. Cha chào đời cách đây 60 năm vào ngày 2 tháng 2 năm 1953 tại Thibertville ở miền Bắc nước Pháp. Sau khi hoàn tất học trình nơi trường Bách Khoa, đáng lý cha ghi danh vào trường quốc gia hành chánh. Nhưng rồi một tai nạn xảy ra trong lúc tập dượt cho cuộc tranh tài lực sĩ đã khiến mọi sự đảo lộn hết. Cha quyết định trở thành linh mục Salesian theo gót Thánh Gioan Bosco để phục vụ những người trẻ gặp khó khăn và để đồng hành với các bạn trẻ, giúp họ triển nở đức tin công giáo. Xin nhường lời cho cha Jean-Marie Petitclerc. Từ thời thơ ấu, tôi đã nghĩ đến chuyện làm linh mục, nhưng tôi chôn vùi ước nguyện linh thiêng này dưới các đam mê dành cho việc học nơi bậc trung học cũng như nơi trường Bách Khoa. Tôi cũng bị các môn điển kinh của lực sĩ lôi cuốn. Tôi lao mình vào các cuộc tập dượt để thắng giải trong các cuộc tranh tài. Đối diện với các đòi hỏi khắt khe của các cuộc thao luyện, đáng lý ra tôi phải cẩn trọng, canh chừng về tiết nhịp sống. Thế nhưng cuộc đời sinh viên xuân trẻ ngay nơi khu phố Latin giữa lòng thủ đô Paris khiến cho tôi quên hết mọi chuyện. Tôi ham muốn rất nhiều sự, muốn học hành giỏi giang, muốn trở thành lực sĩ nổi tiếng và muốn vui chơi thỏa thích. Tôi muốn là chàng trai thời đại cuồng điên đúng nghĩa của nó. Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến. Trong một cuộc thao luyện ở Colombe, nơi tôi đoạt giải vô địch dành cho nước Pháp, tôi bị gãy xương. Thật là khốn khổ, từ đây khởi đầu cho một cực hình lớn lao. Trong vòng 18 tháng, tôi gần như hoàn toàn không thể nào bước đi. Tôi phải trải qua nhiều cuộc giải phẫu. Có một lúc một ý tưởng kinh hoàng xuất hiện. Có lẽ rồi đây tôi sẽ không bao giờ còn có thể sử dụng đôi chân như một người bình thường nữa. Tôi đau đớn tự hỏi, mình sẽ làm gì cho cuộc đời mình đây? Cho đến lúc ấy, tôi đã trải qua một cuộc sống đong đầy thành công. Mọi sự như tươi cười chào đón tôi. Con đường sự nghiệp thanh thang đang mở rộng trước mắt. Có lẽ tôi sẽ lao vào chính trường. Thế mà giờ đây xuất hiện những tháng ngày lê thê đau đớn. Một cuộc dừng chân bất ngờ trong cuộc chạy đua đã bất thình lình đặt tôi trước những vấn nạn chính yếu của cuộc đời. Chiếc thang các giá trị trong phút giây hoàn toàn bị đảo ngược. Những gì đối với tôi thật là quan trọng trước khi xảy ra tai nạn, giờ đây bỗng rơi xuống hàng thứ yếu. Rồi khi xem xét lại lộ trình đã trải qua, tôi cũng cùng lúc nhận thức rằng Quả thật, tôi đã rất yêu thích những hoạt động bên cạnh giới trẻ trong phong trào hướng đạo hơn là những cuộc chuẩn bị khắc nghiệt để bước vào trường quốc gia hành chánh. Một hôm, thật tình cờ, nhưng có đúng là có chuyện tình cờ xảy ra trong cuộc sống thiêng liêng hay không? Tôi tình cờ đọc tiểu sử cuộc đời Thánh Gioan Bosco, ngài là linh mục. Tôi bỗng nhớ lại những kỷ niệm về ơn gọi của tôi trong thời thơ ấu. Ngài là nhà giáo dục. Tôi nhớ lại mình rất yêu thích nhiệm vụ huynh trưởng của hướng đạo. Thánh Gioan Bosco cũng có chiều kích chính trị. Ngài từng giữ vai trò cố vấn cạnh Bộ trưởng Nội vụ của thành Piemonte ở miền Bắc nước Ý về những vấn đề liên quan đến việc ngăn ngừa giới trẻ lộng hành, phá phách, du côn và mất dạy. Vị linh mục người Ý này đúng là bản tổng hợp nhiều nguyện vọng khác nhau của tôi, và chính trên giường bệnh viện mà tôi quyết định quy hướng cuộc đời tôi và đặt các bước chân của tôi theo sát các vết chân của Thánh Gioan Bosco. Sau thời gian chữa trị và kết thúc học trình nơi trường Bách Khoa, tôi bỏ rơi chương trình ghi danh vào trường quốc gia hành chánh. Tôi đến gõ cửa tu viện các linh mục tu sĩ Salesian, hội dòng do Thánh Đông Bosco thành lập vào năm 1859, chuyên về ngành giáo dục giới trẻ nơi học đường, cũng như nơi các khu phố có nhiều vấn đề với giới trẻ côn đồ. Tôi trở thành linh mục và nhà giáo dục giới trẻ từ hơn 30 năm qua. Tôi hoạt động rất nhiều với niềm vui cùng với sự đam mê, đôi khi quên bẵng chuyện chăm sóc chính mình. Năm 2012, lúc đang ráo riết chuẩn bị cho năm học sắp bắt đầu, tôi bị một cú đứng tim phải nhập viện cấp cứu. Với khoảng cách 40 năm, tôi sống lại những ngày nhập viện trong thời xuân trẻ. Từ một người năng động, tôi trở thành người bất động nằm im trên giường bệnh. Rất có thể có người cho rằng tôi là kẻ quá hoạt động, nhưng không phải như vậy. Tôi là một người chiêm niệm ngược đời. Tôi thích đắm chìm trong thinh lặng. Tôi thích nghiền ngẫm lời Chúa. Tôi tin rằng người ta không thể hành động nếu trước đó không cầu nguyện. Thánh Gioan Bosco hành động như người cầu nguyện và cầu nguyện như người hành động. Giới trẻ ngày nay rất cần tình yêu và sự trìu mến. Mỗi người trẻ là một kho tàng, và nếu họ không biết thì chính chúng ta phải vén mở cho họ biết. Trở thành người chuyên chở hy vọng cũng có nghĩa là mặc khải tài năng. Khi Chúa Giêsu bảo chúng ta phải trở thành muối và ánh sáng thì có nghĩa là người muốn chúng ta phải làm nổi bật hương vị và vẻ đẹp của người khác. Giới trẻ ngày nay cần gặp được những người trưởng thành đích thật. Những người lớn biết nói với người trẻ rằng, tôi cần bạn, giống như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, thầy cần các con để xây dựng nước Thiên Chúa. Nhiều bạn trẻ trở thành vấn đề cho người khác, đặc biệt là cho cha mẹ, thay vì là những cơ may cho người khác. Ước gì các người trưởng thành dám nói với giới trẻ rằng, các bạn thật sáng giá trước mắt chúng tôi. Ngày nay các bậc cha mẹ, ông bà, công giáo rất đau khổ trong vấn đề truyền đạt đức tin cho con cháu. Đúng ra vấn đề không hẳn ở chỗ con cháu chúng ta không còn đến nhà thờ nữa, cho bằng ở chỗ con cháu chúng ta không còn tỏ ra niềm khao khát thiêng liêng nữa. Trong phúc âm, bản văn diễn tả thích hợp nhất về truyền đạt đức tin chính là dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13 câu 1 đến 23. Trong phạm vi giáo dục, có một phần vấn đề truyền đạt đức tin. Người trẻ phải đâm rễ nơi gia sản gia đình, văn hóa và tôn giáo, trong đó người trẻ được dưỡng dục. Nhưng đề nghị đức tin cho con cháu cũng có nghĩa là đồng hành trong cuộc triển nở đức tin, tiến về một mới mẻ, đôi khi khiến cho chúng ta ngỡ ngàng. Người trẻ không có cùng cảm nghĩ và tin như cách thức chúng ta tin. Vậy thì hãy để cho người trẻ có những sáng tạo của họ. Chúng ta tháp tùng chúng và nhất là phải nêu gương sáng cho chúng. Chúng ta phải sống điều chúng ta tin. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn, kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu thì chính nó lại xa vào hố nó đào. Nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc. Phúc cho người luôn luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương. Người sống thanh liêm sẽ được cứu thoát, kẻ ăn ở quanh co sẽ xa vào hố bẫy. Người trung tín được dư đầy phúc lành, kẻ muốn mau giàu sẽ không thoát khỏi hình phạt. Ai bố thí cho người nghèo sẽ chẳng hề túng thiếu, còn ai cứ nhắm mắt làm ngơ sẽ phải chịu bao lời nguyền rủa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.